Anh chị em thân mến, trong Chúa Kitô, khi chúng ta nghe người ta quảng cáo giới thiệu một cái sản phẩm gọi là mới, thì chúng ta có thể phải xem xét cẩn thận. Mới nghĩa là gì? Mới có phải chỉ là một cái rượu cũ mà bầu mới hay không? Mới chỉ là cái hình thức trang trí bên ngoài cho bắt mắt, để sản phẩm dễ được đón nhận, dễ được tiêu thụ? Hay là mới là gồm có cả trong nội dung nữa, ở trong tất cả công dụng của nó? Cũng tương tự như vậy, để tránh khỏi bị những cái ngộ nhận, thì khi chúng ta nghe Chúa Giêsu nói Chúa ban cho chúng ta, những Kitô hữu, những môn đệ của Chúa, một điều răn mới, thì chúng ta tin rằng đây không phải chỉ là chuyện tiếp thị một cái món hàng để có thể được chấp nhận ở thị trường, nhưng chắc chắn đây phải là một cái điều gì mới lạ thực sự. Mới ở đây là về phương diện cái bản tính của cái giới răn này. Giới răn này được gọi là giới răn yêu thương, nhưng nó không phải như một cái quy ước xã hội để theo quy luật hòn đất ném đi thì hòn chì ném lại, hay là có qua có lại mới toại lòng nhau. Bởi vì Chúa nói rất rõ là nếu chúng con yêu người yêu chúng con, nếu chúng con chỉ yêu bà con thân thuộc, những người đồng nghiệp, những người đồng đạo, thì chúng con chẳng hơn gì những kẻ ngoại giáo. Bởi vì những kẻ ngoại giáo họ cũng vẫn đang làm như vậy, thậm chí họ còn câu kết với nhau thành những cái đảng phái, thành những cái băng nhóm, nhất là những băng nhóm xã hội đen, những băng nhóm xâm trổ, thì họ thực sự là yêu nhau và dám liều mạng để mà giữ được cái tình đồng đội, cái tình đồng đảng của họ. Rồi Chúa cũng không chấp nhận cái tình yêu của chúng ta là có cái tính cách vị kỷ. Bởi vì theo lẽ thông thường, chúng ta yêu người nào đó bởi vì chúng ta mong đợi, hay là thực sự chúng ta đang khai thác được một cái lợi ích nào đó, có thể là lợi ích tinh thần thôi. Bởi vì cái người đó có thể là người giàu có, cái người có quyền lực, hay là cái người đó đạo đức, cái người đó là người tử tế, cái người đó là người có cái kiến thức rộng, thì chúng ta yêu người đó để chúng ta nhận được những cái phúc lợi như vậy. Thì điều này Chúa Giêsu nói, những cái kẻ tội lỗi họ vẫn làm như vậy, vẫn có những cái tình yêu có tính vị kỷ, có tính vụ lợi như vậy. Thì Chúa không chấp nhận cho chúng ta là môn đệ của Chúa yêu nhau theo cái tính cách trao đổi, theo tính cách thị trường như vậy. Vậy thì tình yêu ở đây mà Chúa gọi là cái điều răn mới, thì Chúa cho chúng ta một cái chuẩn mực. Thưa anh chị em, chúng ta nghe lại: hãy yêu nhau như Thầy đã yêu chúng con. Cái chuẩn mực đó là nó vừa nói lên cái nội dung bản tính của tình yêu Kitô hữu trong cái giới răn mới này. Đó là luân lý Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu lại là dung mạo chân thực của Đức Chúa Trời, thì nghĩa là lấy Đức Chúa Trời làm chuẩn mực. Khi Chúa Giêsu nói chúng con hãy yêu nhau như Thầy đã yêu chúng con, thì cái cụm từ như Thầy đã yêu chúng con nó hàm chứa hai ý nghĩa, thưa anh chị em. Thứ nhất là cái cách thức mà những người Kitô hữu, những người môn đệ chân chính của Chúa Kitô yêu nhau, phải yêu nhau bằng cái cách mà Chúa đã yêu chúng ta. Và ý nghĩa thứ hai nữa là lý do. Cái lý do mà chúng ta phải yêu nhau là bởi vì Chúa đã yêu chúng ta trước. chúng ta mắc nợ tình yêu của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là tình yêu, và vì tình yêu đó mà Chúa đã sáng tạo chúng ta giống hình ảnh của Chúa, khiến cho tất cả chúng ta ai cũng nặng nợ ân tình của Đức Chúa Trời. Và vì thế mà chúng ta không thể sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa, không thể sống xứng đáng là Kitô hữu, không thể sống xứng đáng là hình ảnh Đức Chúa Trời nếu chúng ta không yêu thương nhau. Bởi vì chúng ta biết rồi, ma quỷ không bao giờ biết đến tình yêu là gì. Vậy thì cái điều răn yêu thương Chúa Giêsu ban nó mới là ở chỗ nó nói lên cái lý do vì sao chúng ta phải yêu thương nhau, và kể cả cái động lực hay là cái mục tiêu đạt tới thì xuất phát từ Đức Chúa Trời và hướng về Đức Chúa Trời. Điều mới là ở chỗ đó. Thậm chí để chúng ta có thể yêu nhau như là Chúa đã yêu thì thưa anh chị em, không thể tự sức chúng ta mà làm được. Bởi vì ở trong cuộc sống, ở trong thực tế, nó không đơn giản như là lý thuyết. Có những trường hợp mà chính những người tưởng chừng là ruột thịt, tưởng chừng là một với nhau mà lại không thể yêu nhau được. Người dưng thì còn có thể yêu được. Đó là một cái bi kịch của nhân loại chúng ta vì tội lỗi, thưa anh chị em. Còn ai mà yêu thương nhau chứ bằng vợ với chồng? Bởi vì cả hai đã trở thành một, một xương một thịt mà. Thì tổ tông loài người chúng ta, ông tổ A-dông khi được Đức Chúa Trời ban cho bà tổ E-va thì đã vui mừng để cất bài ca tạ ơn Chúa, lạy Chúa, xin tạ ơn Chúa vì đây chính là xương của xương con, là thịt của thịt con. Nhưng mà chỉ vì tội lỗi, sau đó hai ông bà đã cắn đắng nhau, đã tố giác nhau, đã đổ tất cả trách nhiệm tội lỗi cho nhau. Và điều đó vẫn đang tiếp tục xảy ra ở trong gia đình nhân loại của chúng ta, kể cả gia đình riêng tư của chúng ta. Vợ chồng đã trở thành kẻ tử thù. Cha mẹ và con cái cũng không còn có thể nhìn mặt nhau. Anh chị em ruột thịt không còn có thể nhìn thẳng vào mắt của nhau để nói lên những lời tử tế nữa. Đó, không dễ dàng chút nào trong cái thực tế khi mà một cái nhân loại đã bị băng hoại vì tội lỗi để có thể yêu nhau một cách như là Chúa đã yêu chúng ta. Vì thế, để mà có được cái sức mạnh mà có thể yêu nhau thì chúng ta biết chắc chúng ta cần có ơn của Chúa. Và hơn thế nữa, Chúa Giêsu còn đẩy cái luật yêu thương này, yêu thương mới này đến một cái mức vượt quá cái sức tưởng tượng của nhân loại. Đó là còn phải yêu luôn cả kẻ thù của mình nữa. Chúa nói, nếu con chỉ yêu bạn của con, nếu con chỉ yêu cái người yêu con, thì không hơn gì những kẻ tội lỗi. Bởi vì những kẻ tội lỗi nó vẫn yêu những đồng chí, những cái đồng bọn của nó. Còn chúng con phải yêu luôn cả những người thù ghét chúng con, những người đã làm cho con chết đi vì mất danh dự, mất cả cái cảm hứng của cuộc sống này, làm cho con tan gia bại sản, làm cho con mất cả cái phẩm giá, cái danh dự của con. Và làm sao để có thể yêu được kẻ thù? Thưa anh chị em, nhiều người đã thú nhận, con có thể tha thứ cho kẻ thù, con có thể tha thứ cho những người đã xúc phạm con, nhưng con không bao giờ quên được những cái điều họ đã làm con đau khổ, đã làm con xúc phạm. Quên mà thôi thì đã vô cùng khó, đừng nói là yêu được những kẻ thù của mình. Vì thưa anh chị em, rõ ràng cái điều mà hôm nay Chúa Giêsu dạy là Thầy ban cho chúng con một điều răn mới, quả thực là mới, mới vô cùng, vô tiền khoáng hậu. Thưa anh chị em, chưa có một giáo chủ nào, chưa có một cái triết gia nào chưa có một cái vị lãnh đạo tinh thần nào đã dạy cái điều răn mới này ngoài Chúa Giêsu ra. Và một điều khích lệ cho chúng ta đó là Chúa Giêsu không chỉ dạy lý thuyết, nhưng Chúa còn thực hành, Chúa còn làm gương để chúng ta nhìn thấy mà noi theo. Trên thánh giá, sau khi đã chịu bao nhiêu khổ hình, bao nhiêu đau đớn ở thể xác và bao nhiêu cái đau đớn trong cái tinh thần vì những cái sự vô ơn bội nghĩa tráo trở của con người, thì Chúa Giêsu vẫn không một cái lời oán trách, không một cái tiếng nguyền rủa, không có một cái lời đay nghiến, trái lại luôn luôn là một lời yêu thương. Cái tình yêu của Chúa đã trải rộng trên những cái người đã làm khổ Chúa, những người đã vu khống Chúa, những người đã giết hại Chúa một cách oan ức, khi Chúa đứng ra binh vực cho họ trước tòa án của Đức Chúa Trời: Cha ơi, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Và Chúa tha luôn cho người trộm lành khi ông chỉ có một lời binh vực Chúa. Ông mắng cái người trộm dữ mà đã xúc xiển Chúa, nói với ông ta: tội chúng ta tày đình như thế này, chúng ta có chịu khổ hình là đáng tội chúng ta, còn ông này có làm tội tình gì đâu. Sau đó với lòng thống hối, ông đã xin Chúa Giêsu: thưa ông, hôm nay nếu ông có được về vương quốc của ông, xin ông nhớ đến con. Và Chúa Giêsu đã nói: tôi bảo đảm với anh, ngay hôm nay anh sẽ được ở đó với tôi. Thì thưa anh chị em, với cái gương sáng của Chúa như vậy thì chúng ta sẽ rất là hổ thẹn nếu chúng ta vỗ ngực xưng mình là Kitô hữu, là người công giáo, là người công giáo thậm chí 2, 3, 4 đời, mà rồi nếp sống chúng ta là một cái lời từ chối cái đức tin của chúng ta. Khi chúng ta ăn miếng trả miếng, khi chúng ta sẵn sàng trả đũa một cách tận tình những ai xúc xiển, những ai xâm phạm đến lợi ích vật chất hay tinh thần của chúng ta, chúng con không chịu để cho mình thua dù là chỉ một lời ăn tiếng nói, thì như vậy chúng ta làm chứng được gì, thưa anh chị em, giữa một cái xã hội đang là đầy dẫy những cái trái tai gai mắt, những cái băng hoại của những cái nguyên tắc, những chuẩn mực đạo lý. Người ta chỉ còn là một cái rừng hoang, nơi đó là thú dữ sống chứ không phải là con người nữa, không còn là một cái xã hội văn minh, cái xã hội nhân bản nữa. Thì chúng ta làm được gì để đem lại một chút ánh sáng cho cái xã hội này? Chúa nói người ta chỉ cần nhìn thấy cái điều này mà người ta nhận ra chúng con đúng là môn sinh của Thầy. Và như vậy thưa anh chị em, cái điều răn mới này, cái cách yêu thương mới này, như Chúa đã yêu chúng ta và yêu với cái lòng tri ân sâu đậm vì Chúa đã yêu chúng ta trước nó, chứ không vì bất kỳ một cái hậu ý nào, không vì với bất cứ một cái động cơ nào, thì đó, cái tình yêu đó, cái tình yêu với cái điều răn mới, nó trở thành cái lý lịch của chúng ta, nó trở thành cái căn cước của chúng ta, nó trở thành cái bản tính của chúng ta. Chỉ cần nhìn thấy chúng ta, chỉ cần nghe chúng ta nói, chỉ cần tiếp cận với chúng ta để xem chúng ta phản ứng ra sao trong mọi tình huống, thì người ta lập tức nhận ra chúng ta là ai. Giữa răng mới nó trở thành sinh tử với tất cả chúng ta Kitô hữu, thưa anh chị em. Và ở bất kỳ một cái vị trí nào, ở bất kỳ một cái công nghiệp, công việc làm ăn nào, ở bất kỳ một cái tình huống nào, Chúa Giêsu đang mong đợi chúng ta hãy trở nên một cái chứng từ, đó là chúng ta thực sự là môn đệ của Chúa, khi chúng ta thực sự tuân giữ và thực hành cái giới răn yêu thương mới này, yêu như Chúa đã yêu chúng ta, yêu bởi vì chúng ta biết chúng ta đã có một người rất yêu chúng ta và yêu chúng ta đến nỗi chết thay cho chúng ta, như Thánh Gioan viết trong Tin Mừng thứ tư: không tình yêu nào vĩ đại cho bằng tình yêu của người đã dám thí mạng vì người mình yêu. Và Chúa đã làm như vậy. Thì với cái ơn tình sâu đậm như vậy và với ơn Chúa giúp, chúng ta tin rằng chúng ta sẽ giữ tròn được cái điều răn mới: hãy yêu nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Amen.